SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký một lệnh áp đặt mức thuế mới nặng nề đối với hàng hóa từ Mexico, Canada và Trung Quốc, làm gián đoạn hoạt động thương mại hàng năm trị giá hàng nghìn tỷ đô la. Căng thẳng đã leo thang khi Canada và Mexico đáp trả bằng các mức thuế trả đũa của riêng họ. Trong nước, Úc đang chuẩn bị cho tác động của chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn.
Look, Mexico and Canada.
Như bạn thấy đấy, chúng ta chưa bao giờ có một mối quan hệ thương mại tốt đẹp với Canada hay là Mexico. Chúng ta không cần sản phẩm của họ, vì chúng ta có thể nhanh chóng bù đắp thâm hụt từ mối quan hệ thương mại bất công của chúng ta với họ. Chúng ta có tất cả dầu mà chúng ta cần đến. Rồi đất nước chúng ta có mọi loại cây mà các bạn cần. Ở đây là gỗ. Đối với hai mặt hàng đó, chúng ta có nhiều hơn bất cứ ai.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khoe khoang về nguồn tài nguyên dồi dào sau khi ông ra lệnh áp thuế toàn diện đối với hàng hóa từ Mexico, Canada và Trung Quốc. Kết quả, một cuộc chiến thương mại có thể làm giảm tăng trưởng toàn cầu và thổi bùng lạm phát, mặc dù điều này không đúng với ông Trump.
Thuế quan không gây ra lạm phát, chúng mang lại thành công lớn. Do đó chúng ta sẽ đạt được thành công to lớn. Và có thể có một số gián đoạn tạm thời trong ngắn hạn và mọi người sẽ hiểu điều đó.
Mexico và Canada, hai đối tác thương mại hàng đầu của Hoa Kỳ, ngay lập tức tuyên bố sẽ áp dụng mức thuế trả đũa của riêng họ. Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết Canada sẽ áp dụng mức thuế 25% đối với hàng hóa trị giá 252 tỷ đô la của Hoa Kỳ, bao gồm bia, rượu vang, gỗ sẻ và đồ gia dụng. Và với điều đó, một lời cảnh báo cho tầng lớp lao động Hoa Kỳ. Ông nói, như tôi đã nói một cách nhất quán, thuế quan đối với Canada sẽ khiến công việc của bạn gặp rủi ro, có khả năng đóng cửa các nhà máy lắp ráp ô tô và các cơ sở sản xuất khác của Mỹ. Nó sẽ làm tăng chi phí cho bạn, bao gồm thực phẩm tại cửa hàng tạp hóa, xăng tại máy bơm. Nó sẽ cản trở khả năng tiếp cận của bạn với nguồn cung cấp hàng hóa thiết yếu, có giá cả phải chăng, rất quan trọng đối với an ninh của Hoa Kỳ, chẳng hạn như nickel, kali, urani, thép và nhôm. Trong ba sắc lệnh hành pháp, ông Trump đã áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu của Mexico và Canada và 10% đối với hàng hóa từ Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 4 tháng 2. Ông cam kết sẽ duy trì các mức thuế cho đến khi tình trạng nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ chấm dứt. Ông cũng muốn chấm dứt những gì ông đã tuyên bố là tình trạng khẩn cấp quốc gia về thuốc fentanyl. Trong khi đó, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết cáo buộc rằng các băng đảng ma túy có liên minh với chính phủ Mexico là vu khống, một luận điểm mà chính quyền của ông Trump đã sử dụng để biện minh cho các mức thuế quan. Bà cho biết chính phủ của bà đã tìm cách đối thoại với đối tác thương mại hàng đầu, nhưng đã cảnh báo về cái gọi là kế hoạch B. Bà nói, chính phủ của chúng tôi đã tịch thu hơn 40 tấn ma túy trong 4 tháng, bao gồm 20 triệu liều fentanyl, cũng đã bắt giữ hơn 10.000 người có liên quan đến các nhóm này. Chúng tôi có một chiến lược, chúng tôi giải quyết các nguyên nhân và chúng tôi đấu tranh chống lại sự trừng phạt. Mỗi ngày chúng tôi làm việc vì an ninh của đất nước. Nhưng một nhà phân tích cho biết, động thái này không liên quan gì đến thuốc phiện gây chết người, đặc biệt là trong trường hợp của Trung Quốc. Đây là Ina Tagan, nghiên cứu viên cấp cao tại Viện Tai Hi. Ông nói, ý tôi đây là một chiếc lá sung mà Donald Trump muốn trừng phạt Trung Quốc. Ông ta muốn cô lập Trung Quốc. Ông ta cũng muốn đưa Trung Quốc về nước và về căn bản là nó đã chết. Và ông ta đang lợi dụng những vấn đề này. Trên thực tế, một bộ hóa chất có thể được sử dụng để tạo ra các loại thuốc thiết kế. Có nhiều loại hóa chất có sẵn để sử dụng. Quan niệm rằng Trung Quốc đang sản xuất. Trước hết là không đúng. Nếu bạn quay lại các báo cáo của Liên Hợp Quốc, bạn sẽ thấy rằng Trung Quốc đã tịch thu và ngăn chặn những người đang tham gia vào loại hành vi này. Trung Quốc cho biết họ sẽ phản đối động thái của ông Trump tại Tổ chức Thương mại Thế giới và thực hiện các biện pháp đối phó khác. Trong nước, Bộ trưởng Ngoại giao Penny Wong cho biết Úc đang chuẩn bị cho các tác động lan rộng.
Tổng thống Trump đang thực hiện chương trình nghị sự mà ông đã nói. Vì vậy, điều đó không có gì ngạc nhiên. Rõ ràng là điều đó sẽ ảnh hưởng đến thị trường toàn cầu. Và chúng tôi hiểu điều đó. Chúng tôi cũng nhận ra rằng sự hợp tác chặt chẽ của chúng tôi với Hoa Kỳ là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này.
Bu Hee-kyu, giáo sư kinh doanh và tài chính tại Đại học Sydney, cho biết cách tiếp cận đó có thể là chưa đủ. Thay vào đó, cần thúc đẩy khả năng phục hồi kinh tế. Ông nói, mối quan hệ chặt chẽ này với Hoa Kỳ có thể không mang lại cho chúng ta một sự miễn trừ, một tình trạng đặc biệt về thuế quan. Vì vậy, nếu vì thặng dư của Úc, thặng dư thương mại với Hoa Kỳ cũng rất lớn. Về căn bản, chúng ta có thặng dư 40 tỷ đô la, Canada có khoảng 60 tỷ đô la, Canada lớn hơn chúng ta một chút, và cả Canada và Úc về căn bản đều là đồng minh thân cận với Hoa Kỳ. Tôi không nghĩ điều này sẽ mang lại cho chúng ta một sự miễn trừ. Một lập luận khác từ Nationals, lãnh đạo David Littleproud, mặc dù vẫn thận trọng, cho biết Úc thậm chí có thể giành chiến thắng ở một số lĩnh vực. Ông nói, lần cuối cùng Tổng thống Trump áp đặt điều này đối với nhiều đối tác thương mại của chúng ta như Trung Quốc. Nó thực sự có lợi cho nhiều người trong lĩnh vực nông nghiệp, nhưng chúng ta không muốn thấy điều đó. Chúng ta muốn thấy trật tự thế giới đó được khôi phục, vì rõ ràng điều này sẽ tác động đến nền kinh tế toàn cầu. Điều này sẽ tác động đến một số quốc gia xuất khẩu như Úc. Richard Holden, giáo sư kinh tế của CNTR tại Đại học New South Wales, cho biết kết quả có thể sẽ tiêu cực nhiều hơn là tích cực. Ông nói, tôi nghĩ đó là một quan điểm đáng ngưỡng mộ của nhà lãnh đạo quốc gia. Tôi nghĩ ông ấy có lẽ đang đề cập đến đậu nành nói riêng lần trước. Nhưng tôi nghĩ, nhìn chung, tác động là rất tiêu cực. Đối với một số nhà sản xuất nhất định, có thể có một vài lợi thế rõ rệt. Nhưng nếu tôi muốn bán thịt bò Wagyu, hoặc tôm hùm, hoặc rượu vang đỏ, thì tôi sẽ khá buồn về mọi thứ. Và một góc nhìn khác từ phe đối lập, đây là phát biểu của Michaela Cash trên Today Show. Bà nói, ông ấy đang chứng minh khả năng hành động của mình. Người dân Mỹ đã bầu ông ấy với số phiếu áp đảo. Ông ấy đã thắng cử tổng thống. Ông ấy đã thắng cả Thượng viện và Hạ viện. Người dân Mỹ đang mong đợi hành động, và họ đang nhận được nó. Dưới thời chính quyền Peter Dutton, họ sẽ có cùng tư duy. Và tôi có thể đảm bảo rằng, chúng tôi sẽ hợp tác tốt với chính quyền Trump, như chúng tôi đã làm trước đây.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au